Chúng con kính xin Thầy giải thích ý nghĩa của câu cửu huyền thất tổ. Người Phật tử, chúng con nếu cha mẹ hiện tiền vẫn còn sống, có nên lập ban thờ cửu huyền thất tổ không ạ? Ban thờ cửu huyền thất tổ có thể thay thế cho bàn thờ gia tiên hay không? Hoặc khi anh em chúng con sinh sống trong nhiều nước khác nhau, mỗi anh chị em đều muốn lập bàn thờ ông bà cha mẹ đã mất, vậy có đúng phép tắc không ạ?
Người Việt Nam á, nhất là miền Bắc và miền Trung, có truyền thống lập gia phả rất tốt. Ngày xưa thì chưa có phương tiện chụp hình và video, cho nên gia phả là cách tốt nhất để giữ mối liên lạc giữa con cháu với ông bà tổ tiên ở nhiều kiếp nhiều thế kỷ. Ngày nay đó, ngoài hệ thống gia phả, chúng ta còn có các di ảnh do các máy chụp ảnh. Cho nên trên bàn thờ đó, gia tiên hay ông bà tổ tiên của vị thất tổ, điều quan trọng không phải là thờ cúng, mà là chúng ta phải ghi rõ năm sanh năm mất để con cháu biết là người đó trong quan hệ họ tộc ta kêu bằng ông cố, người kia ta kêu bằng ông sơ, người nọ ta kêu bằng bà sở, và những người này đó có những công trạng với quê hương, xã tắc, rồi cộng đồng và gia tộc, để cho con cháu đó noi tấm gương đó, không rơi vào tình trạng cha mẹ làm thầy, con cái đốt sách. Cách thờ phượng gia tiên trong đạo Phật là một văn hóa uống nước nhớ nguồn, khác hoàn toàn với Nho giáo thờ phượng để mong người chết tồn tại với âm phủ về ăn cơm hưởng thụ giống như là khi còn sống. Trên thực tế, dưới lòng đất không có hương linh nào tồn tại. Ngay cả ở mộ huyệt, ở tường đường, ở bàn thờ, ở di ảnh, ở những nơi có kỷ niệm đẹp, các hương linh cũng không có thể tiếp tục tồn tại dầu có tiếng luyến tiếc đi nữa, vì nghiệp lôi kéo người đó phải đi tái sinh. Cho nên bàn thờ gia tiên á, nếu chúng ta truy nguyên được đến giai đoạn nào, vị trí nào của ông bà tổ tiên thì tốt, mà không cũng không sao. Nếu muốn đơn giản thì chúng ta không cần phải thờ di ảnh ở trên bàn thờ, chỉ để chung một cái bia để ghi rõ là họ tộc, rồi đến cái họ hàng của bên vợ, của bên chồng, để chúng ta cùng thờ chung. Còn di ảnh của ông bà chúng ta để trong một tập album, tập ở bên đó được bảo quản kỹ lưỡng, đặt ở trên bàn thờ. Khi con cháu nào cần biết cái hình ảnh của ông bà tổ tiên mình, chúng ta mở ra cho xem. Ngày nay cái phương tiện kỹ thuật số phát triển quá tốt, chúng ta có thể để ngay cái bàn thờ một cái màn ảnh máy vi tính, và trong đó hình ảnh của ông bà tổ tiên chúng ta có thể nhảy lên, cứ sau mấy giây chúng ta cho tự động nhảy qua một người khác. Nó cũng là cái cách để nhắc nhở người thân biết về là gốc gác của mình trong lịch sử. Và cách làm đó hoàn toàn không mang ý niệm thờ phượng như kiểu Trung Quốc, vì Trung Quốc cho rằng chết là về với âm phủ vĩnh hằng, sống là tạm bợ trên dương gian qua bốn chữ sanh ký tử quy. Còn đạo Phật đó, thì chủ trương chết là tái sanh, chẳng có chỗ nào đi về ngoài cái nghiệp dẫn chúng ta tái sanh vào một cảnh giới thích hợp theo nhân mà chúng ta đã tích tạo. Do đó đừng quá sợ hãi về cái việc là ông bà tổ tiên đã có được siêu hay chưa. Cái lo đó không giải quyết được vấn đề gì. Tất cả đều phải tái sinh. Kẻ làm thiện tái sinh làm con người, kẻ sống thú tính và không chuyển nghiệp, không hối hận thì tái sinh làm các động vật và gia súc. Đó là hai cảnh giới quan trọng nhất, phổ biến nhất được Đức Phật thuyết giảng trong thời đại của Ngài. Ngạ quỷ là một cách gọi là hình dung hóa, thực ra là thức tái sinh, chỉ tồn tại từ vài giây đến tôi đo là 49 ngày. Cho nên ngạ quỷ không phải là một cảnh giới như Trung Quốc đã nắng tạo, và do đó cũng không hề có địa ngục thật dưới lòng đất. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng 300 năm, từ hai cảnh giới sống là con người và động vật, các đệ tử của Đức Phật muốn giáo dục đạo đức cho những người cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài không đổ lệ, tức là thế giới giang hồ xã hội đen hạng nặng, mới lập ra các cảnh giới địa ngục để cho họ sợ mà không dám phạm pháp, hồi đầu cải thiện thôi. Cho nên chúng ta phải tin, nếu người ông chúng ta chết nay đã 60 năm, ông ấy trong quá trình sống không hề làm những việc xấu, ông ấy đã trở thành một người đàn ông 59 tuổi rồi. Nếu mẹ chúng ta chết nay 12 năm và cái nghiệp thiện bà ấy ở mức độ từ trung bình trở lên, bà ấy đã trở thành một cô gái 11 tuổi rồi. Mặc dù thế, là con cháu, chúng ta vẫn tiếp tục thờ phượng ông bà tổ tiên như là một văn hóa biết ơn, một ứng xử uống nước dân nguồn. Điều này sẽ làm cho truyền thống gia tộc đó, đời đời kiếp kiếp diễn ra theo cách thế. Thế hệ con hiếu kính với cha, thế hệ cháu hiếu kính với con, và do vậy gia đình đó, gia tộc đó được hạnh phúc. Xin mời mọi người.
Kính bạch thầy, chồng con rất chăm chỉ ra điện Phật đường, làm công quả và các công việc Phật sự. Nhưng đến nay anh ấy vẫn chưa quy Tam Bảo, và về nhà thường vẫn rất nóng tính với vợ con. Con không biết, có lẽ vì vậy anh ấy chưa dám làm lễ xin quy y hay vì lý do nào khác. Con xin thầy đôi lời chỉ dạy, vì chồng con cũng đang ngồi dưới đao chàng.
Tốt nhất là vợ phải hỏi chồng, tại cái suy nghĩ của anh ấy đó có thể có một lý do nào đó mà thầy chưa trực tiếp gặp nên chưa biết được. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm, những lý do sau đây thường rơi vào, và từ đó nhiều đàn ông giàu đến chùa nhưng vẫn chính thức chưa quy y. Tình huống một, ngộ nhận rằng không giữ được giới thứ ba, tức là giới ngoại tình, không giữ được giới thứ năm là giới uống rượu và bia, tội do đó sẽ nặng hơn. Đó là một ngộ nhận nên sớm điều chỉnh vì không có thật. Nếu ta lỡ ngoại tình thì chúng ta bị khổ thôi. Luật pháp truy, hạnh phúc gia đình đứng trước bờ vực thẳm. Ta làm khổ cho người thân và khổ cho chính mình, và khổ cho những người có liên hệ. Không trước thì sao thôi. Cho nên cái giới nào liên hệ đến luật pháp thì luật pháp nghiêm trị, không vì thế mà nặng hơn hay nhẹ hơn. Thứ hai, có lý do là một số người nam bị dướng vào cái bệnh cống cao, tức là không nể vị thầy hay sư cô nơi chùa mà vợ mình thường đi. Do vì không nể cho nên không muốn tôn vị đó làm thầy, do đó có mời nài nỉ cỡ nào đi nữa, người đó cũng đưa lý do A, B, C, cuối cùng rồi thoái thoát. Thì trong tình huống này, người vợ nên giúp chồng mình bằng cách dẫn về Việt Nam gặp thầy Nhật Từ hay thầy Dĩ Chơn, đến các hòa thượng lớn tuổi 80-90 tuổi cho quy. Cái tâm lý đó khá phổ biến ấy. Nhất là những người có đẳng cấp xã hội, họ nghĩ là thầy của tôi phải có vị thế giáo hội cao chừng này để tôi làm đệ tử tôi mới cảm thấy là xứng đáng. Thì những người như thế, chúng ta cũng phải chiều theo cái tôi của họ một chút xíu để họ chính thức làm Phật tử, không khó lắm. Tình huống ba, do vì ám ảnh hoặc là thành kiến với một vị thầy, một sư cô nào đó, hoặc tận mắt nhìn thấy, hoặc nghe người ta kể lại, vốn đời sống của vị đó không phù hợp với lời Phật dạy, nỗi ám ảnh này trở thành một cái đà cản rất lớn. Và do vậy nhiều người giàu có muốn quy y nhưng không thể nào tin tưởng vào chư tăng 100%. Từ đó quy nạp cảm tính quơ độ ca đắm này đã làm cho người ấy không thể nào trở thành Phật tử được. Thì trong trường hợp đó, đương sự phải thấy rất rõ, nhà dột có nơi, mía sâu có bắt. Không thể trên vũ trụ này không có những vị tăng thanh tịnh để xứng đáng làm thầy của mình được. Bằng cách đó, chúng ta chỉ cần tư vấn để tìm kiếm ra các vị thầy xứng đáng. Trường hợp 4, có nhiều bà vợ mê tín đến độ cuồng tín và tu đạo Phật một cách sai lầm theo kiểu của Trung Quốc hoặc kiểu của Tây Tạng. Do đó các ông chồng rất quan ngại, quan ngại vì sợ mất vợ. Bởi vì nhiều bà vợ đi tam thời hội niệm về, thọ giới Bồ Tát về, cấm bận chồng luôn. Mà đăng ký Đức Phật đó, cho phép vợ chồng quan hệ giới tính hợp pháp, thì nhiều bà vợ nặng về tín ngưỡng không còn mặn mòi về những thứ đó nữa. Cho nên đó, các ông chồng bắt đầu có mặc cảm với Đức Phật. Kể từ khi vợ tôi làm đệ tử của Ngài rồi, vợ tôi coi tôi không ra gì hết Ngài ơi. Cho nên đó, các ông chồng chở vợ đến chùa vì không muốn vợ buồn, chiều theo vợ, nhất là ở phương Tây, nhưng thật sự không đồng tình với vợ, cho nên không quy. Và cái quy là một trong những phản ứng để thể hiện sự không đồng tình đó. Hoặc còn có thể có một lý do nào khác nữa, đương sự tự đánh giá.
Kính bạch thầy, như thầy dạy, người chết sớm muộn chi cũng đều tái sanh. Giảng về việc hiến tặng, người đó được hưởng phước báu, nhưng thân trung ấm đó có bị khiếm gì không? Chúng con mong thầy chỉ dạy.
Hiện nay đó có một lời đồn thổi rất nguy hại rằng người hiến tạng và hiến xác cho khoa học á, kiếp sau thân thể sẽ không được vẹn toàn. Đó là mê tín dị đoan dựa vào hình thức. Dựa vào hình thức thôi, khi chết thân thể không vẹn toàn, tái sanh không vẹn toàn. Điều đó không đúng. Không có cơ thể nào sau khi chết được vẹn toàn. Vấn đề là thời gian thôi. Ta thiêu thì cơ thể thành tro bụi và xương. Ta để dưới lòng đất, dòi ăn, nước tác động, oxy hóa, cuối cùng là không còn gì hết. Có ướp xác như là của Ai Cập đi nữa thì nhiều nhất cũng khoảng 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm rồi cũng trở thành tro bụi thôi. Cho nên đó, thân thể của con người đó nó lệ thuộc vào gen di truyền của cha mẹ ở tương lai. Cái gì quyết định cái gen di truyền trong một gia đình đó để chúng ta khi tái sinh ra hoặc da trắng như anh Lesner hoặc là da vàng như người Việt Nam, cái đó lệ thuộc vào nghiệp của chúng ta. Những trường hợp dị tật bẩm sinh trong bụng mẹ là do những cái nghiệp sát mà không chuyển nghiệp trước khi chúng ta chết. Cho nên á, cái lẫn đận trong tiết niệu sơ sanh dẫn đến tình trạng hoặc là chúng ta với tư cách là một phôi thai bị sẻ thai bởi sự bất cẩn của người mẹ, hoặc bị phá thai bởi các nguyên do từ phía người mẹ, người cha hoặc cả hai. Người hiến tạng và hiến xác cho khoa học kiếp sau chẳng những có cơ thể lành lẹn mà còn lành lẹn theo kiểu khỏe mạnh và tuổi thọ nữa, bởi vì cái thi thể đó đã tạo ra quá nhiều cái ân phước cho cuộc đời. Nếu như trong số những người nhận được quả tim để lắp ghép tạng mà sống được, và người đó là một người vĩ đại, thì sự sống được đó là tái sanh lần thứ hai trên cùng một kiếp người này, làm cho biết bao nhiêu người khác được lệ lạc và an vui, thì giá trị phước báo đó được chia sẻ công đức bằng cộng hưởng. Còn trong trường hợp nếu cái việc ghép tạng đó cho một con người, người đó là ác độc, thì người hiến tạng này không hề bị chịu cùng một trách nhiệm nhân quả cộng hưởng gì hết. Đó là lệ lạc. Cho nên trong mọi tình huống, người hiến tạng và hiến xác cho khoa học bao giờ cũng tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội, và do đó quả phước sẽ trổ cho mình ở kiếp sau. Xin điện thoại khác.
Bạch thầy, trong kinh Pháp Bảo Đàm Lục Tổ có dạy, khi chưa ngộ thì thầy độ, mà ngộ rồi thì tự độ. Chúng con kính mong thầy chỉ dạy để chúng con hiểu rõ hơn về câu này.
Chủ độ đó trong chữ Hán nó có bộ thủy, tức là động tác bê, chèo để đưa mình sang sông. Người chưa biết bơi đó, khi qua thuyền đó cần phải nhờ một người lái. Người đã tập bơi thì có thể tự bơi bằng các cái phương tiện bơi bao gồm phao. Ba qua con đường sanh tử đó thì sóng nó rất là dập dồi, đôi lúc nó có bão tố mà cao cấp, cho nên á cái động tác chèo bê của chúng ta đó đôi lúc á bị kiệt sức hoặc là đôi lúc bị sai đường. Cho nên á đạo sư, tức là người chỉ đường lộ, chỉ đường biển, chỉ đường hàng không đều rất cần thiết và không thể thiếu với chúng ta. Mà dân gian Việt Nam thường nói không thầy đố mày làm nên. Thì trong đạo Phật cũng như vậy, để tu học Phật đó, chúng ta phải cần đến vai trò chỉ đường của các vị tăng sĩ. Chúng tôi thường sánh ví các vị tăng sĩ đó là một tài xế tâm linh. Là tài xế đó thì có thể có lựa chọn bởi các phương tiện giao thông. Nếu là mà phi công, tức là máy bay, thì nhanh hơn, một giờ có thể được 1.000 cây số. Trong tương lai có thể tốc độ bay đó được tăng lên. Còn đi theo đường tàu hỏa cao tốc như kiểu Trung Quốc thì 430 cây số một giờ, kiểu châu Âu nhiều nhất là 250 cây số, còn xe hơi cho phép nhiều nhất là 150 cây số một giờ. Thì những người làm vai trò dẫn đạo tâm linh đó cần phải biết thương các hành khách được mình chuyên chở, để cho họ đỡ mất thời gian đi đúng đường, tránh được các rủi ro trong giao thông và đến nơi cần đến. Và mỗi một phương tiện giao thông đó có thể tạm hiểu như là các cách tu hay là các pháp môn tu. Cũng có nhiều thầy, nhiều sư cô rất nhiệt tình, nhưng mà lại gọi là tình nguyện chở các Phật tử đi bằng chiếc xe đạp, đạp hoài, đạp mãi mà không đi tới đâu à. Cũng có người đó rất là thương các đệ tử của mình, nhưng mà cho đi bộ, cứ bộ dài dài, đi muốn lọ dò luôn mà không đi tới đâu à. Nhưng cũng có người chỉ con đường Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, các Phật tử đi ngắn mà có kết quả nhanh. Cho nên trong quá trình tu, chúng ta nếu chưa trải qua việc được đào luyện mà trở thành tự tu là một sai lầm lớn. Vì biết đâu mà tu. Cũng như sinh viên đại học học đào tạo từ xa, phần lớn là các sinh viên giỏi và xuất sắc, cho nên không cần vay mượn kiến thức của thầy cô giáo trên trường lớp trực tiếp, tự học vẫn có thể thi và đỗ đạt cao. Các sinh viên còn lại cần phải đến trường để nhờ sự hướng dẫn có hệ thống và bài bản. Tuy nhiên, sai lầm lớn của các Phật tử đó là dựa dẫm vào ông thầy của mình bởi những lời hứa hẹn mang tính phương tiện của các ông thầy trong quá trình giảng đạo. Điều này được Đức Phật nói trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, qua hình ảnh thành gọi là biến hóa. Đức Phật chia ra ba cái chạm dừng. Đi một quãng đường, Đức Phật cho dừng lại. Sau đó đi một quãng đường thứ hai, Đức Phật cho dừng lại. Cuối cùng đi nốt quãng đường còn lại mới được gọi là bảo thành, tức là nơi mà Đức Phật muốn tất cả chúng ta cùng đến. Hỏi lý do, Đức Phật đã trả lời: vì khi nói con được Phật đạo dài lâu, phải nỗ lực tự thân của mọi người, nhiều người chán nản mà bỏ cuộc. Cho nên Đức Phật nói cái con đường đó ngắn vậy thôi, chỉ cần tu tập như thế này chúng ta sẽ đạt được kết quả. Nhưng sau khi đến đó, Đức Phật nói đây chỉ là một phần ba của đoạn đường, ta phải tiếp tục đi phần còn lại. Thì bằng cách đó người ta không có cảm giác dài đằng đẵng mệt mỏi, và cho nên có thể đi đến đích điểm cuối cùng. Cũng tương tự như thế, các Phật tử tại gia tu phải có bạn, và hướng dẫn phải có thầy. Sau khi chúng ta nắm được các kỹ năng rồi, chúng ta phải tự mình đi. Cũng giống như con hươu cao cổ, khi sanh ra con hươu con phải tập tễnh từ những giờ phút đầu tiên. Nó sẽ bị ngã quỵ, con hươu mẹ hút nó một cái lăn cùng mèo, nó đi thêm nhiều bước nữa tiếp tục ngã quỵ, con hươu mẹ hắt một cái dâng 6-7 mét, nó tiếp tục vọn cộm bò dậy và đi nữa. Sau đó nó đi tỉnh bơ. Các con chim mẹ phải dừng bú mớm, dừng cung cấp thực phẩm mớm cho con chim con, thì các con chim con mới bắt đầu tung cánh tự đi tìm mồi cho chính mình. Tương tự, vị đạo sư có kinh nghiệm phải hướng dẫn đúng cách để cho người Phật tử đó tự mình lái, tự mình đi, và đó là cách tốt nhất. Cho nên pháp môn nào chỉ có hứa hẹn, và thông qua sự hứa hẹn đó chúng ta tiếp tục lệ thuộc vào ông thầy hướng dẫn, có thể nói pháp môn đó là chưa chuẩn. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói trong nỗ lực bơi vào bờ giải thoát, mỗi người phải tự bơi. Ông thầy chỉ là người dạy bơi thôi, chứ không thể bơi thế dùng được. Thì các vị tăng sĩ cũng vậy, chỉ hướng dẫn, và hướng dẫn tốt nhất là cho chúng ta tấm bản đồ, nó giống như là cái navigator ở trong các xe hơi vậy. Nhờ có cái navigator, một con đường mới, địa điểm lạ, chúng ta vẫn tới đúng nơi được. Cho nên đọc nhiều kinh là chúng ta có nhiều cái navigator càng chi tiết, để khi gặp các phán nạn chúng ta không lúng túng, áp dụng ngay lập tức và có kết quả đẹp. Cho nên không thể phủ định vai trò đạo sư của Tăng Bảo. Như những người theo Phật giáo Hòa Hảo cực đoan, hầu như là họ không tin vào Tăng, không tin vào Ni. Họ gọi Tăng Ni là sư huynh, sư tỷ thôi. Họ chỉ tin vào Phật và tin vào chánh pháp. Đó là một thiên cực. Cũng không thể lệ thuộc 100% vào Tăng Ni như một số Phật tử thần tượng quá Tăng Ni. Đó là một cực đoan đối lập. Tránh hai cực đoan này, các Phật tử đi vừa có sự hướng dẫn của Tăng Ni, vừa phải có nỗ lực của bản thân, sự đi đó đảm bảo đến được mục đích. Xin đi hỏi khác.
Chưa đâu.
Thưa thầy, chúng con nghe nói nhiều về A Từ chuyển pháp luân. Xin thầy giải thích cho chúng con hiểu rõ ý nghĩa từ này, và chỉ dành cho chúng con là một Phật tử tại gia, chúng con có thể đóng góp hộ trì được gì trong việc chuyển pháp luân. Con xin thầy chỉ dẫn.
Luân là bánh xe. Bánh xe có cấu trúc vòng tròn, và chức năng của bánh xe là lăn. Nhưng bánh xe không thể tự lăn, cho nên phải có động tác chuyển, tức là chúng ta lăn bánh. Pháp á, được hiểu là chân lý và đạo đức Phật dạy, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, tu tập quan và giải thoát quan. Chuyển pháp luân theo nghĩa đó được hiểu trong đời sống thực tiễn là chúng ta nỗ lực vận chuyển lời Phật dạy qua các đồ bền yêu vào trong đời sống thực tiễn để cho mọi người hiểu và áp dụng theo. Sẽ là một sai lầm lớn nếu ai đó cho rằng chuyển pháp luân là cái công việc của Tăng Ni. Nó là công việc của tất cả các Phật tử, bao gồm người xuất gia và tại gia. Người xuất gia thì chuyển pháp luân trọn thời gian, qua giảng kinh, thuyết pháp, làm Phật sự, nhập thế độ sinh bằng nhiều cách để giới thiệu Phật pháp cho những người hữu duyên và có nhu cầu. Người tại gia đó thì phải nỗ lực chuyển pháp luân bán thời gian. Và như vậy, để chuyển pháp luân thật sự có ý nghĩa, người tại gia nên phát nguyện: một năm tôi cố gắng độ được một người trở thành Phật tử. Và những Phật tử nằm ở trong ban lãnh đạo của đạo tràng, của hội Phật tử đó, thì một năm phải độ gấp đôi những người bình thường. Đó là chúng ta chuyển pháp luân vào trong các gia đình. Cách chuyển pháp luân đó là cách chúng ta giới thiệu sự thực tập Phật pháp. Mà thực tập Phật pháp nào cũng phải dựa trên nền tảng học Phật pháp căn bản và nền tảng. Do đó chúng ta nên chịu khó mở các lớp, các Phật tử đi trước học hỏi giáo lý cao, hướng dẫn lại cho các Phật tử dở lòng mô hình này, người Công giáo làm rất chuẩn. Họ có hàng loạt các giáo lý viên. Giáo lý viên học lớp 8 dạy cho lớp 7, người học lớp 7 dạy lớp 6, và cứ như thế, người học lớp 2 dạy lớp 1. Linh mục chánh xứ của một nhà thờ chỉ đào tạo cho các giáo lý viên cao cấp thôi. Và cứ như thế, từ thế hệ này sang thế hệ khác, người đi trước hướng dẫn người đi sau, và các tín đồ của Công giáo hiểu giáo lý Công giáo rất vững. Hiện nay Phật tử là tín đồ duy nhất hiểu đạo Phật rất lơ tơ mơ, và phần lớn là hiểu một cách rất mê tín, đang khi lời Phật dạy là khoa học, là xã hội học, là đạo đức học, là triết học, là con đường giải quyết khổ đau. Đó là một nỗi đau của Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng. Do đó, để chuyển pháp luân một cách thiết thực trong gia đình của mỗi người, các quý Phật tử tại nhà phải có các quyển kinh Phật giáo thuần Việt, có một số quyển sách Phật giáo gối đầu giường, có một số băng giảng chuẩn, để chúng ta mỗi khi gặp các vấn nạn lật đọc lại, nghe lại, xem lại. Và cũng bằng cách này, chúng ta tạo cơ hội cho người thân của mình cùng đọc, cùng nghe, cùng biết. Cách thức đơn giản nhất, vợ nào được chồng cưng, chồng thương mà chồng chưa là Phật tử, thì khi nghe băng giảng giả bộ bị lãng tai, điếc tai, mở lo thật lớn lên, và chồng phải bất đắc dĩ nghe. Nghe lúc đầu ông ấy có thể bê móc cái sơ suất của ông thầy giảng và chỉ trích ông thầy giảng sai, ông thầy giảng chưa đúng, ông thầy giảng chưa chuẩn. Nhưng sau một thời gian càng theo dõi thì ông chồng sẽ bị cấn công là thấy lời Phật dạy quá hay, quá hay đến độ không thể nào bỏ Đức Phật được, và tình nguyện trở thành đệ tử của Ngài. Đó là chuyện pháp luân đơn giản. Nếu chồng hoặc vợ mình là người trí thức và theo chủ nghĩa duy vật biện chứng rất là khó tin, thì các hoạt động tín ngưỡng chỉ là phản tác dụng với họ thôi. Do đó, con đường chuyển pháp luân cho thành phần này không gì khác hơn là chúng ta chọn những tác phẩm về triết học Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, xã hội học Phật giáo, tâm lý học Phật giáo và khoa học, Phật giáo và môi trường sinh thái, Phật pháp, Phật giáo và giáo dục. Đảm bảo quý vị, những người đó giàu có khó tánh cỡ nào đi nữa, giàu có cống cao cỡ nào đi nữa, không thể nào không bội phục Đức Phật. Chúng tôi đã kích lệ nhiều Phật tử làm như thế. Phải biết cái sở trường của cái người bạn đời của mình là cái gì. Chẳng hạn anh ấy dạy toán học thì phải chọn tác phẩm Phật giáo và khoa học, vì khoa học nào cũng sử dụng và xây dựng trên nền tảng của toán học. Nếu anh ấy là một người rất thích văn chương chữ nghĩa thì hãy tặng cho anh ấy vào những dịp sinh nhật những tác phẩm về triết học Phật giáo, và chắc chắn đọc vào anh ấy sẽ có một sự cuốn hút, và từ cuốn hút này đi đến các cuốn hút khác. Cho nên không làm Phật tử thì anh ấy thuộc vào dạng bó tay chấm cơm thôi. Xin yêu câu hỏi khác.
Bạch thầy, xin thầy cho chúng con thêm những lời khuyên về ý nghĩa của việc hộ trì Tam Bảo và cách hóa giải chướng duyên và phiền não trong quá trình tham gia hoạt động Phật sự. Vì như chúng con được biết qua các bạn đạo ở nhiều đạo tràng, hoặc có thể nói ở bất cứ đạo tràng nào cũng có những điều chưa được thuận. Chúng con không biết khuyên các bạn đồng tu như thế nào để chúng con hóa giải được những chướng duyên trong đạo tràng, để đạo tràng chúng con luôn được an lành. Xin thầy chỉ dạy cho chúng con.
Đó là câu hỏi rất lý thú. Để hộ trì Tam Bảo đó, chúng ta cần thực tập một số yêu cầu sau đây. Thứ nhất, chúng ta phải trở thành các Phật tử gương mẫu và trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ tại đây bằng con đường thực tập Phật pháp đúng cách, để người thân của chúng ta khi nhìn vào bản thân mình thấy rất rõ con người của mình đã có thay đổi tích cực, chăm sóc cho gia đình hơn, làm cho người thân hạnh phúc và thành công hơn. Cho nên họ sẽ có thể nương vào tấm gương đó để trở thành Phật tử, nếu không ở hiện tại thì cũng trong tương lai gần. Thứ hai, đời sống của người Phật tử hộ trì Tam Bảo đó phải có thực tập trên nền tảng có học Phật pháp đến nơi tính chốt, và người Phật tử này phải tham gia các hoạt động Phật sự ngoài các hoạt động thế sự và các hoạt động của gia đình. Cứ xem các hoạt động Phật sự như là một hoạt động xã hội đi. Rất nhiều người cảm thấy mất hạnh phúc khi không có cơ hội để phục vụ xã hội. Những người yêu nước, những người làm công tác xã hội, những nhà vận động nhân quyền, những người dấn thân nhập thế đều là những người phụng sự rất là tích cực, có tố chất của lòng vô ngã, tâm vị tha. Thì người Phật tử đó muốn phụng trì Tam Bảo phải trở thành những người như thế. Và bằng con đường đó, họ có thể dẫn dắt rất nhiều người gọi là cùng nghề nghiệp, cùng nhóm lứa tuổi, cùng khuynh hướng, cùng lối sống, trở thành các Phật tử trong tương lai. Điều ba, tham gia các Phật sự đó thì phải tham gia một cách điều đặn. Hiện nay đấy thì Phật tử chúng ta phần lớn là Phật tử ngoài cổng chùa, do vì chỉ có mới hoạt động tín ngưỡng thôi. Một năm đến chùa được vài ba lần lại Phật, niệm Phật, cầu nguyện Phật ban đủ thứ hết, thậm chí cũng có hai ba tờ giấy vàng mã giả thôi mà mong trúng số độc đắc, thăng quan tiến chức đủ thứ trên đời, tức là toàn là phát triển trên lòng tham và sự thiếu hiểu biết thôi. Thì như vậy chúng ta không thể nào hộ trì Phật pháp được vững mạnh được. Cho nên các Phật tử đó phải có tu học bài bản. Nếu không tu bài bản thì phải đến những nơi tổ chức tu học bài bản để học kinh nghiệm và truyền bá cho các bạn đồng tu của mình. Thì đó là những cái công việc rất căn bản. Để hộ trì Tâm Bản được bền vững, chúng ta cần phải lưu tâm một số điều sau đây. A, làm Phật sự mà không bị trở ngại mới là chuyện lạ. Và điều này nó cũng giống như hiện tượng nhà cao gió lớn, ra biển xa thì sóng to. Việc đó không thể trách khỏi. Cho nên thay vì khi chúng ta bị chọt ghế bánh xe, phá đám, gây trở ngại, thách đốt, chúng ta nghĩ rằng là vì tôi đi đúng đường cho nên chúng tôi đang gặp các thử thách, và thử thách này cần phải được vượt qua. Đồng thời mình phải liên tưởng rằng là các thử thách đó nó giống như một cái cơn gió đi ngang qua trong cuộc đời của mình thôi. Bão, dù có bão lớn cỡ nào đi nữa rồi nó cũng phải lặng. Sóng thần cỡ nào đi nữa cũng phải dừng. Động đất nhiều nhất đi nữa cũng không phải quá 3 phút được, nó phải kết thúc thôi. Nó có thể có các dư chấn, có các hậu chấn, có các liên chấn, nhưng rồi nó cũng phải kết thúc. Tại bằng cách này đó, chúng ta thay vì bỏ cuộc đối chừng, chán nản, tuyệt vọng, không muốn dấn thân nữa để không bị phiền muộn, thì chúng ta thấy việc làm Phật sự trải qua những chuyện đó cũng giống như đi trên một con đường gồ ghề, nhưng mà có đi thì có đến, không đi dừng tại chỗ, vậy thôi. C, làm Phật sự mà muốn không bị trở ngại, đừng có quan niệm đối thủ, đừng có quan niệm độc tồn, đừng có quan niệm chỉ có mình là duy nhất. Chúng ta phải cần đến nhiều bạn đồng tu có cùng năng lực, cùng kiến thức. Người có sở trường A, ta mời vào lĩnh vực A, người có sở trường B, ta mời vào kinh nghiệm B, và ngược lại. Tức là tạo cơ hội, điều kiện để mọi người tham gia tích cực, thay vì chỉ đơn thuần là tham gia thụ động. Tham gia thụ động sau một thời gian là chán, tham gia tích cực họ sẽ có cảm giác rằng là mình có giá trị hơn, đóng góp nhiều, cho nên sẽ có gắn bó và có trách nhiệm. Thì bằng cách đó, thay vì chúng ta nay lưng làm một mình, bây giờ chúng ta có nhiều người cùng làm. Để làm được việc đó, hãy liên tưởng đến tượng Bồ Tát Chuẩn Đề và Thiên Thủ Thiên Nhãn. Một người bình thường chỉ có hai bàn tay, mỗi bàn tay chỉ có 5 ngón. Một người chỉ có thể làm được trung bình là 8 tiếng một ngày, nhiều nhất 16 giờ. Bây giờ đó, phải làm bằng 9 người cho nên nó nắn tượng ra cái tượng 18 tay. Ở đây nói cho nói về cái tinh thần làm việc tập thể của 9 người. Còn hình ảnh 1.000 tay 1.000 mắt á, là một tập thể 500 người. 500 là con số trong Phật giáo Nguyên Thủy chỉ cho số nhiều và số vô cực. Như vậy, để một Phật sự tại một đạo tràng, một ngôi chùa được thành tựu, chúng ta phải mời gọi nhiều người cùng làm. Do vậy, trong một cái ban lãnh đạo đó, thì ngoài trưởng ban, phó ban hay là chủ tịch, các phó chủ tịch, thư ký, thủ quỹ, các quý vị thường trực, chúng ta nên mở cửa cho có nhiều các quý vị. Chúng ta có thể quy định bằng cái hiến chương hay nội quy sinh hoạt từ quý viên thường trực trở lên mới được biểu quyền biểu quyết, còn các quý viên khác thì không cần thiết, nó ăn thua cái quy định của chúng ta thôi. Và có càng nhiều thành viên tham gia thì cái đạo tràng đó mới lớn mạnh được. Trong một tập thể không thể nào tránh những tình trạng dị biệt về quan điểm, dị biệt về khuynh hướng, dị biệt về hành vi, dị biệt về lối sống, dị biệt về cái kinh nghiệm cá nhân và thói quen. Sẽ phải bỏ qua các dị biệt đó, tìm kiếm các mẫu số chung thì chúng ta mới làm cho đạo tràng được phát triển mạnh. Theo kinh nghiệm của riêng thầy đó, để đạo tràng được tăng trưởng, ngoài cái thành phần lãnh đạo thường trực, chúng ta cần phải có tối thiểu là 5 ban sau đây. Thứ nhất, ban ca diếp, tập hợp các Phật tử lão thành ở tuổi về hưu, để cho họ không có mặc cảm rằng tôi đã bị phế nhân, tôi không được ai quan tâm đến, không được ai hỏi han hết. Thứ hai, ban La Hầu La, tập hợp với trẻ, gồm có thiếu nhi, thiếu niên và thanh niên, lấy tên của vị thánh trẻ nhất là con ruột của Đức Phật Thích Ca, tức La Hầu La. Thứ ba, ban A Nan, tập hợp với trí thức trong mọi lĩnh vực, bao gồm với nhà giáo, kỹ sư, bác sĩ, luật sư, dân dân, và lấy tên từ vị thánh A Nan, người có trí tuệ và bộ nhớ số 1 sau Đức Phật. Thứ tư, ban Diệu Âm, lấy tên của vị Bồ Tát có cái âm thanh đặc biệt, để tập hợp những người có năng khiếu về ca múa sướng hát, để mỗi khi có lễ lọc chúng ta tổ chức các cái buổi dân nghệ cây nhà lá chùa rất là ấn tượng. Và các cháu, thanh thiếu niên, những người lớn tuổi có thể có tham gia đóng góp được. Và thứ năm là ban hậu cần, tức là những người giàu không có năng lực chuyên môn trong bốn nhóm vừa nêu, nhưng sẵn sàng tình nguyện làm công quả tại chùa vào các dịp lễ, việc này việc nọ, giao cái gì họ làm tốt việc đó. Thì đó là năm ban cơ bản. Ngoài ra chúng ta cần phải có thêm một cái ban thứ sáu là ban cấp cô độc, tập hợp những người có tài chánh, có của cải, tiền bạc, giàu lòng từ bi, lòng nhân ái, tâm vị tha, để tham gia các hoạt động từ thiện và thông qua đó dẫn dắt những người chưa biết đạo trở thành Phật tử. Ngôi chùa nào, đạo trạng nào ngoài thành phần lãnh đạo chính mà có hội tụ được 6 ban vừa nêu, mà trung bình mỗi ban phải có 20 thành viên trở lên, chúng tôi cam chắc rằng ngôi chùa đó, đạo tràng đó phát triển rất tốt. Và muốn như thế, chúng ta phải có sổ sách, tên tuổi, email, điện thoại, địa chỉ, trình độ, sở trường và nguyện vọng trong cái phiếu đăng ký khi quy y hoặc tới sinh hoạt vào những cái dịp tập thể. Và chúng ta lập thành danh sách hoặc là bằng Excel hoặc là PowerPoint, để chúng ta có thể truy kiếm một cách dễ dàng. Mỗi khi có việc gì cần làm, chúng ta chỉ cần search trong danh sách Excel đó, ta có một danh sách những người có sở trường và nguyện vọng muốn làm công việc này. Chỉ cần alo mời gọi, không có người A, có người B. Cho nên thay vì nai lưng làm một cách là mệt mỏi lâu dài, chúng ta có nhiều bạn đồng hành, nhiều bàn tay như là ngàn bàn tay của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và bằng cách như thế, người lãnh đạo giỏi không cần phải làm mà các Phật sự vẫn có thể thành công. Bằng cách thế đó, các đạo tràng sẽ lớn mạnh theo năm tháng.
Xin thưa với thầy là con cũng biết là thầy và các Phật tử cũng rất là mệt rồi, nhưng mà trong cái bài giảng của thầy hôm nay có một cái điều rất là hay con, và cũng là cái nỗi trăn trở con cho là cũng của rất là nhiều người Việt Nam. Gần đây ấy, thì nói về cái thành phố buồn ở Việt Nam thì trong những năm gần đây phát triển rất là mạnh, và với cái tình trạng phát triển như hiện nay có thể về tương lai có thể thành phố buồn sẽ còn hoành tráng hơn cả thành phố vui. Thế thì theo cái bài giảng của thầy như ngày hôm nay ấy, thì tất cả những người đã ra đi thì thường là có thể là vài giây đến 49 ngày sẽ tái sanh. Thế thì những cái việc mà cái mồ mả mà hiện nay người Việt Nam mình cho là rất là quan trọng, thì cái việc đó có hợp với đạo Phật hay không? Bởi vì gần đây có những cái sự ganh đua, có thể nói đến sự ganh đua là nhà tôi, mồ mả nhà tôi vì nó hoành tráng như này cho nên là tôi ăn nên làm ra này, còn ông lục sục như kia thì suốt đời ông thế thôi. Ví dụ như thế thì nhân tiện đây thầy có thể giảng thêm một chút về vấn đề này cho Phật tử biết không?
Về văn hóa tống táng, Đức Phật khích lệ hỏa táng. Thi thể của người được thiêu đó sẽ được thả xuống, tro cốt còn lại của người được thiêu sẽ được hoặc là thả xuống sông, hoặc là trôn ở các gốc cây để làm phân bón, để cho người chết không còn cơ hội bám víu vào bất cứ một cái di thể nào còn lại của mình, mà vốn con người có khuynh hướng xem nó là tôi, sở hữu của tôi, hoặc là tự ngã của tôi. Tuy nhiên Đức Phật không cực đoan, và do đó Đức Phật không cấm các hình thức tống táng còn lại, bao gồm thổ táng và các hình thức tống táng khác. Kể từ khi Pháp xâm chiếm Việt Nam, văn hóa thổ táng của Công giáo bắt đầu được truyền bá rộng tại Việt Nam. Cho nên khoảng 150 năm trở lại đây đó, thì người Việt Nam có khuynh hướng chôn người thân của mình tại các nhà khu vực thuộc về họ tộc, hoặc là tại các nghĩa trang tập thể của nhà nước. Chôn ở các nghĩa trang của nhà nước, cơ hội đó bị giải thể bốc mộ rất cao, nhất là ở những cái khu liên hệ đến thành phố sống, thành phố vui. Còn chôn ở khu đất của gia tộc đó, thì đến mức độ đó, khi đất nước phát triển thì Việt Nam cũng bắt chước mô hình của phương Tây, đó là phải giải mộ thôi. Mộ huyệt phải được chôn ở các cái khu đó là thành phố buồn. Hiện nay chúng ta thấy là có hai phong cách thành phố buồn. Phong cách thành phố buồn nổi trên mặt đất, nó có mặt từ khoảng 20 năm nay trở về quá khứ, và thành phố buồn chìm ở dưới lòng đất. Hoa Kỳ là nước đi tiên phong về lĩnh vực này. Thì chúng ta đến các cái nghĩa trang của Mỹ, chúng ta chỉ thấy là cái vườn hồng thôi. Bia mộ chỉ được đặt ở trên mặt đất thôi, chứ không có dựng đứng. Cho nên chúng ta không có cảm giác là tan tóc hay là chết. Tại Việt Nam á, thì Tây Ninh là tỉnh duy nhất có một thành phố buồn rất là đáng buồn. Vì tại đây bên cạnh các cái tấm bia trên mộ huyệt, thì người ta làm các bài thơ về tống táng, về sanh ly tử biệt, về núi tiếc, về thương yêu, về chia ly, mà người đọc vào nó đó rất là khó mà thoát cái lẩn quẩn về cái quan hệ tình người và tình đời. Thì đó là một cái thành phố buồn mà theo chúng tôi về phương diện Phật giáo là không tốt cho người quá cố. Rồi tuy nhiên nó đã trở thành một cái văn hóa rồi, và ai ở tại Tây Ninh có người thân ở Tây Ninh thì người ta có khuynh hướng là chôn người thân của mình tại thành phố buồn đó. Buồn từ cái chết, buồn từ thơ ca, buồn từ mộ huyệt, và buồn từ nhiều cái cách liên hệ. Thì dựa vào lời Phật dạy đó, thì mọi điều đó là cần phải thừa nhận rằng là vô thường chi phối tất cả. Cho nên không ai tiếp tục sống dưới lòng đất sau 49 ngày. Do đó đó, chúng ta đừng nên quá tốn kém trong việc làm và chạy đua, leo thang sự chạy đua về mộ huyệt, về nhà từ đường, về bàn thờ gia tiên so với các họ tộc khác. Hiện nay miền Trung và miền Bắc đang vướng kẹt vào khuynh hướng này rất nhiều, còn ở miền Nam hầu như rất hiếm khi người ta không bận tâm đến việc chạy đua cái văn hóa thờ đường, từ đường và văn hóa nghĩa trang đó. Khi mình hiểu rất rõ chết là hết về phương diện vật chất, nhưng tiếp tục tái sanh về phương diện tâm. Chúng ta không tốn tiền bạc vào cái việc đầu tư cho mộ huyệt, cho nhà thờ tự đường. Có thể khi làm việc đó đó, nếu chúng ta là một người giàu có, bà con lối xóm sẽ nói rằng là ông A bà B này là một người keo kiệt, bỏn sẻn, thiếu cái lòng tôn trọng với ông bà tổ tiên. Chuyện đó không sao, miễn chúng ta hiểu mình và miễn chúng ta hiểu được văn hóa Phật giáo. Chúng ta đem những số tiền của bản thân mình hoặc tiền của người quá cố hoặc của cả hai làm các công đức và nhân dân người quá cố đó để tạo ra các công đức này, thì kể còn lẫn người mất đều được lợi lạc như nhau. Đó là những cái văn hóa tống tán được Đức Phật khích lệ trong các kinh, rất thực tiễn. Chúng ta có thể hình dung hiện nay đó, từ cuối năm 2012 hành tinh này đã đạt được cái ngưỡng nhân mãn 7 tỷ người. Và trong thời này đó thì trung bình mỗi năm á, chúng ta có 205 triệu người được sinh ra trên hành tinh. Trong số đó 46 triệu người bị phá thai ngoài ý muốn. Như vậy ít nhất chúng ta còn lại 160 triệu người được sinh ra mỗi năm. Và trong thời bình đó thì lượng người chết đó ít hơn thời chiến tranh. Cho nên đó là số lượng đó mà nếu khi chết đi đó đều chôn hết, thì đến một lúc nào đó hành tinh này không còn chỗ để chôn nữa, và thành phố buồn sẽ chiếm đại đa số. Ngày nay chúng ta có một hình thức hình thái mới của thành phố buồn, đó là các tro cốt đặt trong lọ và hũ tại các chùa. Điều này chỉ mới xuất hiện tại Việt Nam trong vòng chưa đầy 50 năm qua. Đó là một cái truyền thống mới không tốt đẹp gì, trước đây chúng ta chưa từng có. Kể từ sau năm 1975, nhu cầu giải mộ nâng cao, vì phần lớn các mộ ngày xưa nằm ở trong lòng của thành phố. Và khi giải mộ đó thì các Phật tử có khuynh hướng là tiếp tục thờ phượng người thân của mình dưới hình thức tro cốt trong các lọ và hũ. Và do vậy các chùa ngày nay đã trở thành các thành phố buồn một hình thức mới. Vào các chùa theo Phật giáo Nam Tông truyền thống đó, ở trên điện Phật không hề có di ảnh hương linh, không hề có tên người chết. Vào trong chùa chúng ta có cảm giác thanh thản, an vui, hạnh phúc, một cái tâm linh văn hóa rất cao thượng. Bây giờ đó, các chùa Việt Nam, các chùa Trung Quốc, ngoài các tháp mộ của tăng sĩ, còn có bia ký dành cho các Phật tử, có di ảnh quá nhiều, có hài cốt quá nhiều, và như vậy nó không tốt. Cho nên chúng tôi mong mỏi trong một tương lai, đến lúc nào đó đó, là tăng ni và Phật tử phải ý thức và chọn cái dân hóa quả thiêu để không phải cải tán thêm một lần nữa hay nhiều lần nữa trong cuộc đời của mình. Và chúng ta không biến các ngôi chùa trở thành các thành phố buồn với hình thức thu nhỏ. Ngày nay Đài Loan đang đi tiên phong về việc là dùng công thức kim cương để nén gấp nghìn lần từ các tro cốt còn sót lại khoảng 2 kg trở thành một viên ống ánh sắc màu, và chúng ta có thể cài cái viên đó trên chiếc nhẫn của mình và mang người thân của mình trên một hình thức nén. Hiện nay rất nhiều chùa tại Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, Trung Quốc thực hiện. 3 năm vừa qua rất nhiều người cò mò việc đó tại các chùa có nhu cầu làm thờ cốt, và một số chùa đã bắt đầu bắt chước theo. Có lẽ trong tương lai đó, nếu tất cả các Phật tử đều chọn cái mô hình này, thì ngay sau khi thiêu, chúng ta nhờ cái dịch vụ biến các hài cốt đó trở thành là một viên kim cương giả tạo nén, rất đơn giản. Như vậy cả một họ tộc 1 tỷ người trong tương lai trải qua nhiều kiếp sống đi, chúng ta cũng chứa ở trong một cái phòng rất nhỏ, không ảnh hưởng gì hết. Và mỗi cái chúng ta có mã số để phân định và không bị lẫn lộn với nhau. Như vậy khi mà trình độ khoa học ngày càng phát triển thì thành phố buồn nó sẽ được giới hạn lại dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên tại bang Russell này thì các Phật tử nghe nói là cũng đang chuẩn bị mua một lô đất, xin một lô đất từ chính phủ để làm nghĩa trang, thì điều đó cũng tốt thôi. Nếu chính phủ cho phép thì dân hóa Phật giáo không cấm đó. và đó là cái quyền lựa chọn chánh đáng của chúng ta. Cho nên quý vị có thể chọn nghĩa trang để thờ phượng và chôn cất người thân của mình. Mỗi năm quý vị có thể đi thăm viếng như là một cái dịp đền ơn và báo ơn. Nhớ đừng thăm viếng theo phong cách của Nho giáo hay là Thiên Chúa giáo, mà theo phong cách của Đạo Phật thôi. Thì lúc đó chúng ta mới thoát ra ngoài các phong tục tập quán đượm các màu sắc mê tín. Làm được như thế thì nó cũng không chống trái gì với văn hóa của Đạo Phật, nhưng mà tốt nhất vẫn là hình thức quả tiêu thôi. Nhưng rất tiếc không có bao nhiêu tỷ lệ phần trăm người Việt Nam chọn con đường quả tiêu, mà phần lớn nếu có đất nhà họ chôn ở sân nhà, nếu không có thì họ chôn ở nghĩa trang tập thể thôi. Thì có lẽ mất một thời gian khá dài để thay đổi nhận thức này. Tại Hoa Kỳ đó thì bang California là bang đầu tiên cấm các chùa không được tiếp tục thờ hài cốt tại chùa. Năm 2008 khi chúng tôi thuyết giảng tại California thì luật đó được ban hành, và chúng tôi đã phải khích lệ các Phật tử không nên buồn mà nên mừng, vì nhà nước California tại Hoa Kỳ đã làm thế cho văn hóa Đạo Phật. Mà khi các chùa không được quyền để thờ cốt thờ để đảm bảo được cái an toàn sức khỏe cho người còn sống, thì lúc đó các chùa sẽ không còn cơ hội trở thành các nghĩa trang buồn nữa dưới hình thức là lọ cốt và hài cốt. Cho nên là các thầy rất mừng vì các thầy không cần phải vận động quần chúng Phật tử, các Phật tử lại thỉnh mời các thầy đi làm lễ quả, xin lỗi, lễ thủy táng cho người thân của họ. Trên thực tế đó, tưởng niệm một người quá cố có nhiều cách. Thờ cốt chỉ là một cách thôi, chứ không phải là cách duy nhất. Thăm mộ huyệt không phải là cách duy nhất. Cách tốt nhất theo là Đức Phật là gì? Tức là không làm cho văn hóa tốt đẹp trong gia tộc đó bị mất đi, mà người kế thừa phải phát huy theo một chiều hướng tích cực từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là một trong năm điều hiếu thảo được Đức Phật giảng dạy người con và cháu phải ghi nhớ và đền ơn cha mẹ và ông bà của mình. Chứ trong đó Đức Phật không đời nói là phải làm mẫu nguyện, phải làm tư đường, phải làm ban thờ. Ngày trước đó là giữ truyền thống tốt đẹp của gia tộc đó thôi và phát huy đó. Thì xin kết thúc tại đây.